Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 3 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết là cuộc hòa đàm Syria sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau như kế hoạch đã định. Mỹ và Nam Triều Tiên bắt đầu tập trận trong lúc Bắc Triều Tiên tiếp tục đưa ra những lời đe dọa. Và ông Trump hủy cuộc meeting hôm thứ Sáu ở Chicago vì những vụ xô xát.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Khánh An tường trình về một số phản ứng trước phát biểu mới đây của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rằng không để các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết là cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ sẽ diễn ra vào thứ Hai tới đây như kế hoạch đã định, bất chấp điều mà ông gọi là những vụ vi phạm hưu chiến của chính phủ Syria. Ngoại trưởng John Kerry cho biết các quan sát viên của Mỹ và Nga sẽ họp với nhau tại Geneva và Amman trong ngày hôm nay để bàn về việc giảm thiểu bạo động ở Syria. Khi phát biểu ngày hôm nay tại Ả Rập Xê Út, ông Kerry nói mức độ của bạo động đã giảm 80% cho tới 90%. Các nhóm đối lập chính ở Syria thì cho biết họ sẽ tham dự cuộc hòa đàm tại Geneva. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói cuộc hưu chiến đã mang lại một sự sút giảm bạo động hết sức lớn, nhưng họ cũng cảnh báo là chế độ Syria tiếp tục thực hiện những vụ tấn công. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc cho biết thỏa thuận ngưng chỉ các hoạt động thù địch đã làm cho Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác có thể đưa lương thực, thuốc men và những phẩm vật khác tới cho 115.000 thường dân Syria sinh sống tại những khu vực bị các lực lượng chính phủ hoặc lực lượng phiến quân vây hãm. Họ nói rằng năm ngoái các cơ quan cứu trợ đã không thể đến hoạt động tại bất cứ nơi nào trong số những nơi đó. Liên đoàn Ả Rập đã chính thức liệt kê nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban vào danh sách các tổ chức khủng bố. Quyết định này được loan báo tại một cuộc họp ở Cairo của các vị ngoại trưởng Ả Rập. Quyết định có sự tán thành của đại đa số ngoại trừ Liban và Iraq, phản ánh mối liên hệ đang bị căng thẳng giữa Iran theo Hồi giáo Shia và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh do Hồi giáo Sunni chiếm đa số. Việc này đã diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Ả Rập Xê Út quyết định không cung cấp 4 tỷ đô la viện trợ quân sự cho chính phủ Liban. Hồi đầu tháng này, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cũng đã ghi tên Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã bắt đầu một loạt những cuộc thao dượt của cuộc diễn tập chung hàng năm. Sau nhiều ngày, Bắc Triều Tiên đe dọa trả đũa nếu cuộc diễn tập này biến thành một vụ tấn công. Cuộc diễn tập hàng năm này kéo dài 8 tuần và đã được trù hoạch một cách rất kỹ lưỡng. Những hoạt động trong ngày hôm nay bắt đầu với việc lính Mỹ và Nam Triều Tiên đổ bộ tại một bãi biển ở duyên hải phía đông của Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham dự của 300.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và hơn 17.000 quân nhân Hoa Kỳ. Một thông cáo của Mỹ cho biết khoảng 55 chiếc máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ cùng với 30 chiếc chiến hạm của Mỹ và Nam Triều Tiên tham gia cuộc tập trận gần thành phố Bohang. Quân đội Bắc Triều Tiên cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để trả đũa các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên bằng điều mà họ mô tả là một vụ tấn công chớp nhoáng kiểu Triều Tiên cực kỳ chính xác. Để đáp lại, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cảnh cáo Bình Nhưỡng chớ thực hiện những hành vi cẩu thả và những vụ gây hấn. Mặt khác, thì chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Moscow trong tuần này phần lớn là tập trung vào mối đe dọa hạt nhân mỗi ngày một tăng của Bắc Triều Tiên. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu, ông Vương Nghị tuyên bố là Trung Quốc sẽ không thừa nhận vị thế cường quốc hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông cũng nói rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên phải chấm dứt và Trung Quốc kiên quyết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong lúc cam kết là Bắc Kinh không từ bỏ nỗ lực thực hiện lại cuộc đàm phán sáu bên, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố là tất cả các quy định trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm chế tài Bắc Triều Tiên phải được thực hiện một cách đầy đủ, nhưng cũng cần phải chú trọng tới việc giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người dân bình thường ở Bắc Triều Tiên. Ông Vương Nghị cùng với Ngoại trưởng Lavrov đã nhắc lại sự chống đối của Trung Quốc và Nga đối với kế hoạch của Mỹ và Nam Triều Tiên nhằm bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn TSAAD ở Nam Triều Tiên. ông Vương Nghị nói, hệ thống này sẽ phương hại tới lợi ích an ninh của Trung Quốc và Nga, phá vỡ tình trạng cân bằng chiến lược và làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tại Hoa Kỳ, ứng viên tổng thống của phe Cộng hòa Donald Trump đã hủy bỏ một cuộc meeting tại một sân vận động ở Chicago hồi tối thứ Sáu, sau khi hàng ngàn người phản kháng rủ nhau kéo tới nơi này và đã xảy ra những vụ xô xát với những người ủng hộ ông Trump. Trước khi tới giờ ông Trump diễn thuyết thì mấy mươi người chống đối ông đã tiến vào sân vận động của Đại học Illinois ở Chicago và hỗn loạn đã bùng ra với việc hai phe chống đối và phe ủng hộ lớn tiếng chửi bới nhau. Trong lúc những vụ xô xát ẩu đả diễn ra thì cảnh sát và nhân viên bảo vệ đã cố gắng ngăn không cho hai nhóm người này sát lại gần nhau. Sau đó thì cảnh sát đã giải tán đám đông và họ cho biết không có ai bị bắt và không ai bị thương. Một số người ủng hộ ông Trump nói rằng những người chống đối đã tới cuộc meeting ở Chicago với mục đích gây rối và làm cho cuộc meeting bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bạo động nhắm vào những người chống đối ông Trump đã xảy ra tại các sự kiện vận động bầu cử khác. Ông Trump bị nhiều người chỉ trích là đã tạo ra một môi trường làm cho bạo động nhắm vào những người chống đối ông dễ xảy ra, bởi vì ông thường dùng những lời lẽ cộc cằn thô bỉ để công kích những người gây gián đoạn cho các cuộc meeting của ông. Trước đó, trong ngày hôm qua, những người chống đối đã xô xát với những người ủng hộ ông Trump tại nhà hát Peabody ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Những người biểu tình đã gây gián đoạn cho bài diễn thuyết của ông Trump 8 lần, trong lúc những người của hai phe đã ẩu đả với nhau bên ngoài sảnh đường. Trong khi đó, một nữ ký giả ngày hôm qua đã khai báo với cảnh sát về một vụ mà bà cho là một vụ hành hung. Trong đó, người quản lý cuộc vận động của ông Trump là bà Corey Lewandowski đã chộp tay của nhà báo này và xô bà ra khỏi một sự kiện vận động bầu cử của ông Trump tại một câu lạc bộ golf do ông Trump làm chủ ở Florida. Cũng liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thì ứng viên tổng thống phe Cộng hòa Marco Rubio đã lên tiếng khuyên những người ủng hộ ông ở tiểu bang Ohio bỏ phiếu cho đối thủ của ông là thống đốc John Kasich để cho ông Donald Trump không thể thắng được tại tiểu bang này. Một ứng viên tổng thống kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho đối thủ của mình trong cuộc vận động tranh cử toàn quốc là một việc hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là chưa hề xảy ra. Tuy nhiên, cuộc chạy đua của phe Cộng hòa năm nay đã bị chia rẽ trầm trọng, trong lúc người dẫn đầu là tỷ phú Donald Trump tiếp tục giành thêm phiếu đại biểu và những đối thủ của ông đang chật vật để ngăn chặn đà tiến của ông. Các cuộc thăm dò ở tiểu bang Ohio cho thấy ông Trump và ông Kasich có mức ủng hộ ngang ngửa nhau, trong khi ông Rubio và thượng nghị sĩ Ted Cruz tụt hậu rất xa. Ohio là một trong những cuộc chạy đua lớn nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ ba tuần sau. Người nào thắng ở đây sẽ chiếm hết 66 phiếu đại biểu của tiểu bang Ohio. Ban vận động của ông Kasich không có phản ứng tích cực đối với những phát biểu của ông Rubio. Một người phát ngôn của ban vận động ông Kasich nói, ông sẽ thắng ở Ohio mà không cần có sự giúp đỡ của ông Rubio. Ông Rubio đang hy vọng đánh bại ông Trump tại tiểu bang nhà Florida là một giải lớn khác trong các cuộc đầu phiếu ngày thứ ba. Người thắng sẽ chiếm toàn bộ 99 phiếu đại biểu của tiểu bang này. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn đầu ông Rubio ở Florida. Một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ cho biết là không quân của Afghanistan phải tới năm 2020 mới có đủ sức mạnh cần thiết. Đại tướng John Campbell là người vừa rời khỏi chức vụ tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan hồi tuần trước. Ngày hôm qua cho báo chí biết rằng một số máy bay đặt mua cho lực lượng này sẽ không được chuyển giao cho tới năm 2018. Ông nói thêm rằng phải mất thêm 2 hoặc 3 năm để huấn luyện cho các phi công Afghanistan điều khiển những chiếc máy bay mới. Đại tướng Campbell cho biết năng lực của không quân Afghanistan đã gia tăng đáng kể trong 18 tháng ông chỉ huy các lực lượng quốc tế ở Afghanistan, nhưng Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trễ trong việc xây dựng lực lượng không quân cho quốc gia Nam Á này. Ông nói rằng trong năm 2014, không quân Afghanistan chỉ thực hiện 85 phi vụ yểm trợ, nhưng trong năm 2015 thì con số đó đã tăng tới 4.485. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã hướng lời kêu gọi của Tổng thư ký Ban Ki-moon là trục xuất về nước những binh sĩ duy trì hòa bình nào có hành vi xâm hại hoặc lạm dụng tính dục đối với những người mà họ được phái tới để bảo vệ. Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Trong năm 2015, có 69 tố cáo về xâm hại hoặc lạm dụng tính dục chống lại các binh sĩ duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Ban Ki-moon cảnh báo rằng những tố cáo đó gây thiệt hại cho các sứ mạng gìn giữ hòa bình và cho uy tín của Liên Hiệp Quốc. Tại Trung Đông, thì một vụ không kích của Israel tại dải Gaza do phe Hamas kiểm soát đã giết chết một bé trai 10 tuổi người Palestine. Người anh của cậu bé này cho hãng thông tấn Reuters biết rằng gia đình cậu đang ngủ khi mái nhà bị sập vì những mảnh vỡ của phi đạn. Quân đội Israel cho biết họ thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào một số trại huấn luyện của phe Hamas sau khi nhiều quả rocket đã rơi xuống miền nam Israel hồi tối thứ Sáu. Các giới chức ở đây nói rằng không ai bị thương vì những vụ bắn rocket đó.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, mới đây Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng không để lọt các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một trong các ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam sắp tới, phản ứng rằng đó là một sự tùy tiện và làm quyền. Khánh An tường trình chi tiết.
Tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 hôm 8 tháng 3, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước trích lời nói không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác. Phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản lập tức gặp nhiều chỉ trích và phản ứng trên các diễn đàn mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự, cũng là một ứng viên tự ứng cử vào Quốc hội khóa tới, cho rằng phát biểu của ông Trọng là tùy tiện và lạm quyền nghiêm trọng. Ông nói:
"Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái phát biểu và ông chỉ thị cho bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc mà tôi nghĩ rằng vô cùng là tùy tiện. Thế nào là thế này thế kia? Với cái chỉ thị của một cái người đứng đầu của một cái đảng như thế thì các đảng viên sẽ có thể tuân theo và có khi là buộc phải tuân theo. Và người ta tùy ý lý giải là thế này thế kia. Thế này thế kia là một cái khái niệm như thế nào? Nên tôi nghĩ là đây là một cái sự lạm quyền hết nghiêm trọng của ông Nguyễn Phú Trọng và ông ấy coi thường pháp luật, bởi vì những cái đấy là nó phải theo những tiêu chuẩn nhất định, còn không thể đưa ra một khái niệm rất là tù mù rằng thế này thế nọ hay là thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng tức là đây là một cái não trạng của những người mà người ta nghĩ rằng là người ta đứng trên hết thiên hạ và không coi pháp luật ra cái gì thì mới có thể phát biểu một cách rất là tùy tiện như vậy.
Tờ New America Media hôm 7 tháng 3 đăng bài viết của nhà báo Đoan Trang nói về những khó khăn trở ngại mà các ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội tại Việt Nam đang gặp phải, từ các thủ tục đăng ký hành chính cho đến việc bị tấn công bởi truyền thông. Ứng cử viên Nguyễn Quang A nói những khó khăn về thủ tục đăng ký, khai lý lịch là những trở ngại chung mà bất kể ai cũng sẽ gặp phải. Riêng các ứng viên tự ứng cử, họ gặp một số bất lợi trong hồ sơ lý lịch khi cơ quan chính quyền tự ghi thêm những chi tiết không được yêu cầu trong hồ sơ.
Họ chỉ có xác minh là cái người đó đúng là cái người đó ký ở đó, chứ không phải là đi ghi thêm những cái điều này điều kia, nhất là những nhận xét đánh giá và thường là những nhận xét đánh giá của bên an ninh người ta đưa vào về vấn đề thái độ chính trị về thế này thế kia, mà trong mẫu làm xây lý lịch thì thường tức là nó không bao giờ nó có yêu cầu như thế cả. Thì cái trường hợp đấy không phải xảy ra với tôi mà xảy ra với một số người khác. Tôi nói chẳng hạn như là cái chuyện đi biểu tình, xong rồi người ta kêu rằng gây rối mất trật tự phạt hành chính những cái gì đấy, thì cái chuyện đấy là nó 4-5 năm trước rồi, mà trong cái yêu cầu của người ta thì chỉ có 1 năm trở lại đây thì họ cũng cứ ghi vào và những kiểu ghi thêm những cái thêm khác nữa.
Ứng viên tự ứng cử Nguyễn Quang A cho rằng việc ghi thêm không đúng yêu cầu như vậy sẽ gây khó cho các ứng cử viên. Gần đây, một bài viết mang tựa đề Quốc hội không phải là phường chèo của báo Petro Times đã bị luật sư Lê Văn Luân, một trong những nhân vật được bài viết đề cập tới, viết đơn khiếu nại gửi đến tòa soạn và đòi kiện vì nội dung mà luật sư này cho là quy chụp, vu khống và bịa đặt. Riêng bản thân tiến sĩ Nguyễn Quang A còn xuất hiện hẳn một video trong đó phỏng vấn một số người được cho là cư dân cùng khu phố với ông Nguyễn Quang A. Trong 5 người được phỏng vấn, có 3 người là lãnh đạo ở tổ dân phố nơi ông A cư ngụ, một phụ nữ tên Hoang và một thanh niên. Ông Nguyễn Quang A cho biết.
Có một người thứ 5 là một anh thanh niên đeo cái khuyên tai, thì cái người đấy nói rằng anh ta là ở cái tổ dân phố số 13 mà nơi tôi đang ở. Nhưng mà tôi hỏi lại chính ông tổ trưởng tổ dân phố và ông trưởng ban công tác mặt trận thì họ nói rằng ở cái tổ dân phố này không có một cái người nào như thế cả.
Cũng trong cuộc tiếp xúc các cử tri ở Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng còn được báo Xây dựng trích lời dặn dò phải xử lý chất lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội tinh thần như các cử tri nói là cố gắng làm như tiến hành Đại hội 12 của Đảng, thật sự dân chủ, công tâm, khách quan, kỹ lưỡng. Những người đi bầu cử cũng phải lựa chọn, công tâm, kỹ càng, xứng đáng với các tiêu chuẩn, chọn những đại biểu xứng đáng với nhân dân. Dự kiến cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nếu các bạn yêu thích bảng xếp hạng của tuần trước thì các bạn sẽ yêu thích bảng xếp hạng của tuần này, bởi năm thứ hạng cao nhất trên Billboard không hề thay đổi và nữ hoàng mới của bảng xếp hạng vẫn tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất. Nhưng hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó là rapper Flo Rida ở tuần thứ 3 liên tiếp trên vị trí này với My House. Flo Rida đã trở lại top 5 cách đây 2 tuần sau một tuần vắng bóng. Đây là bài hát đầu tiên của nam ca sĩ người Flo Rida này lọt vào top 5 kể từ khi I Cry của anh giành vị trí thứ 4 trên Billboard cách đây 4 năm. Ca sĩ của dòng nhạc hip-hop có tên thật là Tramadilat. Vậy tại sao anh lại chọn nghệ danh Flo Rida? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Tramadilat nói rằng anh chọn nghệ danh Flo Rida khi còn ở tuổi vị thanh niên. Anh và một người bạn đã nghĩ rất lâu trong khoảng một tiếng đồng hồ và cuối cùng đã lấy cảm hứng từ tên của tiểu bang quê hương anh là Florida. Anh bắt đầu nếm mùi thành công vào năm 2007 ở tuổi 28 với bản nhạc đầu tay có tên Low. Kể từ đó đến nay, Flo Rida đã có các bản hit kế tiếp nhau. My House là bài hát thứ 7 của anh lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ. Trên vị trí thứ 4 là Justin Bieber với Sorry. Bản nhạc từng có 3 tuần thống trị Billboard và 7 tuần trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng ở quê nhà Canada của anh. Ngày 1 tháng này đã đánh dấu sinh nhật lần thứ 22 của Bieber và cũng là đánh dấu sự trưởng thành của anh sau một giai đoạn chuyển giao từ tuổi vị thành niên. Để đánh dấu sự trở lại ở tuổi trưởng thành này, Bieber đã cho ra mắt album Purpose và gặt hái rất nhiều thành công. Sorry là một bài hát trong album này. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say? Ngôi sao nhạc pop này đã kỷ niệm ngày bước sang tuổi 22 không phải bằng một bữa tiệc tại một nhà hàng hay tại một câu lạc bộ đêm, mà anh cùng một số bạn bè tổ chức sinh nhật tại nhà ở một khu nghỉ trong vùng núi. Và Bieber đã đưa lên trang cá nhân của anh trên Instagram vài tấm ảnh của anh nằm ở nhà thư giãn bên cạnh lò sưởi, TV và tách trà trong tối sinh nhật. Có lẽ đó là một dấu hiệu cho thấy Bieber đã thực sự đang trưởng thành và sẽ làm mọi người quên đi những hình ảnh xấu của anh trong những năm qua, từ lái xe sau khi uống rượu cho đến những xì căng năng tình ái. Nhóm nhạc 21 Pilots tiếp tục đứng trong top 3 sau khi lùi một bậc vào tuần trước với Stressed Out. Đây là bài hát đầu tiên đưa nhóm nhạc Alternative Rock này lên vị trí Á quân của bảng xếp hạng vào tuần trước. Stressed Out và nhất là album Blurry Face đã đưa hai chàng trai này lên tầm cao mới của thành công khi tiếng tăm của họ giờ đây đã lan khắp thế giới. Chỉ cách đây 4 năm thôi, hai chàng trai người Ohio này còn đang phải đến cửa từng nhà để bán vé cho những show diễn của họ. Hãy thưởng thức Stressed Out trước khi biết thêm về những thành công của họ ngày hôm nay. Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Tyler Joseph và Josh Dunn vừa có một kỳ nghỉ ở quê nhà Ohio sau 3 năm lưu diễn liên tục, và có lẽ sự lưu diễn của họ đã dẫn tới sự bùng nổ của Stressed Out trên sóng phát thanh của nhạc pop. Chỉ một tháng trước khi Stressed Out lọt vào top 5, bài hát này còn đang chơi vơi ở giữa bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Và nó cũng đã lọt vào top 5 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, từ Úc đến Israel. Và hai chàng trai này đang chuẩn bị cho 58 show diễn trên toàn nước Mỹ, trong đó có hai đêm diễn đã bán gần hết vé ở Madison Square Garden ở thành phố New York. Trở lại với Justin Bieber, Love Yourself của anh tiếp tục ở vị trí Á quân sau khi lùi một bậc vào tuần trước. Bieber sẽ khởi đầu tuổi 22 bằng một tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới ra mắt Purpose. Love Yourself cũng là một bài hát từ album này. Show diễn mở màn của anh sẽ là ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington vào thứ tư tới. And baby, I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that night. Kể từ khi Bieber ra mắt album Purpose với con số kỷ lục 17 bài hát lọt vào Billboard, mọi người đều muốn biết xem bài hát đó nói về ai và có ý nghĩa gì phía sau. Love Yourself cũng vậy, mọi người đều muốn biết xem người con gái mà Bieber nói tới trong bài hát này là ai. Bieber có một mối tình tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trong 4 năm với ca sĩ Selena Gomez. Ngoài ra, anh cũng có rất nhiều mối quan hệ với các người mẫu và người đẹp nổi tiếng, nên có thể một trong số đó là cảm hứng cho bài hát này, một cô gái cao ngạo và không được lòng mẹ anh. Nhưng dù đó là ai thì chúng ta cũng phải tạm chia tay Bieber để đến với Rihanna, cô gái đang thống trị bảng xếp hạng. Ca sĩ R&B này đã lên thay thế Bieber trên vị trí cao nhất vào tuần trước với Work, một sáng tác mới nhất của cô. Đây là một sự hợp tác của Rihanna và Drake, rapper nổi danh của Canada. Sự hợp tác của hai ngôi sao này luôn mang đến những bản hit. Trước đây là What's My Name, đã từng là quán quân của Billboard, và Take Care cũng từng giành vị trí số 7. Của Rihanna không phải là một bản hit số 1 đặc trưng. Bản nhạc mang phong cách pop Jamaica này không thuộc về dòng nhạc mà truyền thông chính thống gọi là Tropical House. Và nó cũng không phải là một trong số những bản quốc ca dòng pop mà chúng ta thường thấy từ Rihanna. Nhưng chất rung cảm tay ấn ở Work thì không phải là mới đối với cô. Work là một sự nhắc nhở đầy tự hào và mãnh liệt về nguồn gốc tay ấn của Rihanna. Cô được sinh ra ở hòn đảo Caribe xinh đẹp Barbados và Work cũng đã trở thành bài hát được nghe nhiều nhất trên sóng radio trong ngày đầu tiên ra mắt. Và Rihanna có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng vào tuần tới không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào thứ bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nên diễn ra vào thứ hai tới đây như kế hoạch đã định, bất chấp điều mà ông gọi là những vụ vi phạm hưu chiến của chính phủ Syria. Ngoại trưởng John Kerry cho biết các quan sát viên Mỹ và Nga sẽ họp tại Geneva và tại Amman ngày hôm nay để bàn về việc giảm thiểu bạo động ở Syria. Phát biểu ngày hôm nay tại Ả Rập Xê Út, ông Kerry nói mức độ của bạo động đã giảm 80% cho tới 90%. Các nhóm đối lập chính ở Syria cho biết họ sẽ tham dự cuộc hòa đàm tại Geneva. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã bắt đầu một loạt những cuộc thao dược của cuộc diễn tập chung hàng năm, sau nhiều ngày Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa nếu cuộc diễn tập biến thành một vụ tấn công. Cuộc diễn tập hàng năm này kéo dài 8 tuần và đã được trù hoạch một cách rất kỹ lưỡng. Những hoạt động ngày hôm nay bắt đầu với việc lính Mỹ và Nam Triều Tiên thực tập đổ bộ tại một bãi biển ở duyên hải phía đông của Nam Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên cho biết họ chuẩn bị sẵn sàng để trả đũa các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên bằng điều mà họ mô tả là một vụ tấn công chớp nhoáng kiểu Triều Tiên cực kỳ chính xác. Để đáp lại, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cảnh cáo Bình Nhưỡng chớ thực hiện những hành vi cẩu thả và những vụ gây hấn. Chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Moscow trong tuần này phần lớn là tập trung vào mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu, ông Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ không thừa nhận vị thế cường quốc hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông cũng nói rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên phải chấm dứt và Trung Quốc kiên quyết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ứng viên Tổng thống của Phe Cộng hòa Donald Trump đã hủy bỏ một cuộc meeting tại một sân vận động ở Chicago hồi tối thứ Sáu sau khi hàng ngàn người phản kháng rủ nhau kéo tới nơi này và xô xát với những người ủng hộ ông Trump. Trước khi tới giờ ông Trump diễn thuyết thì mấy mươi người chống đối ông đã tiến vào sân vận động của Đại học Illinois ở Chicago và hỗn loạn đã bùng ra với việc hai phe chống đối và phe ủng hộ lớn tiếng chửi bới nhau. Trong lúc những vụ xô xát ẩu đả diễn ra thì cảnh sát và nhân viên bảo vệ đã cố gắng ngăn không cho hai nhóm người này sát lại gần nhau. Sau đó thì cảnh sát giải tán đám đông và họ cho biết không ai bị bắt và không ai bị thương. Mặt khác thì ứng viên tổng thống của phe Cộng hòa Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã khuyên những người ủng hộ ông ở tiểu bang Ohio bỏ phiếu cho đối thủ của ông là thống đốc John Kasich để cho ông Donald Trump không thể thắng được tại tiểu bang này. Một ứng viên tổng thống kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho đối thủ trong cuộc vận động tranh cử toàn quốc là một việc hiếm khi xảy ra nếu không muốn nói là chưa hề xảy ra. Nhưng cuộc chạy đua của phe Cộng hòa đã bị chia rẽ trầm trọng trong lúc người đang dẫn đầu là ông Trump tiếp tục giành thêm phiếu đại diện và những đối thủ của ông đang chật vật để ngăn chặn đà tiến của ông.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.